Bằng con tim Thiên Chúa, xin chớ để lòng tính toán hơn thua. Nghĩ về người bằng tâm Chúa trao ban, như ánh trăng tầm soi sáng trên ngàn. Xin trong hồn ngập yêu thương tha thứ, cho trái ngọt tình yêu mãi thơm nồng.
Hàng tuần là vào giờ trưa Chủ nhật là chúng ta nghe lời Đức Thánh Cha qua cái bài phúc âm của Chủ nhật được giáo hội chọn đọc hàng tuần. Và tuần này là tuần thứ 8 thường niên áp với lại thứ tư lễ trọ. Kính thưa quý anh quý chị, chúng ta biết được là mùa thường niên nó chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn sau mùa Giáng sinh và giai đoạn sau mùa phục sinh. Giai đoạn sau mùa Giáng sinh đó, thì ngắn nhất chỉ có 5 tuần thôi, còn dài nhất là 9 tuần. Nhưng mà năm C đó thường là kéo dài tới 7-8 tuần đó. Năm nay 2022 nó là tuần thứ 8. Cái bài phúc âm cho Chủ nhật tuần thứ 8 năm C này theo phúc âm Thánh Luca, Chúa Giêsu đã nói những gì và chúng ta hiểu làm sao để rồi chúng ta thực hành đúng như lời Chúa dạy. Thì đây, qua vị đại diện của Ngài đang chân dắt giáo hội thay Ngài trên trần gian này là Đức Thánh Cha Francisco đã cho chúng ta biết như sau. Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Trong bài tin mừng của phụng vụ hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy suy tư về cách chúng ta nhìn và cách chúng ta nói. Chúng ta để ý nha. Hai điều, cách nhìn và cách nói. Đó, rõ ràng đúng như vậy thật. Đúng như vậy. Và bây giờ em xin đọc tiếp. Trước hết là cách nhìn. Trước hết về cái nhìn của chúng ta, Chúa nói, rủi ro mà chúng ta gặp phải là chúng ta tập trung nhìn vào cọng rơm trong mắt người anh em mà không nhận ra cái xà trong mắt chúng ta. Nói cách khác, chúng ta hết sức chú ý đến khuyết điểm của người khác, ngay cả đối với những khuyết điểm nhỏ như cọng rơm, nhưng lại thanh thản bỏ qua khuyết điểm của mình, xem nhẹ chúng. Điều Chúa Giêsu nói là đúng. Chúng ta luôn tìm ra lý do để đổ lỗi cho người khác và biện minh cho chính mình. Không chỉ đúng hơn là cái trận chiến Nga đang xâm lược Ukraine bây giờ, quá đúng đi mất thôi. Và nhiều khi chúng ta phàn nàn về những điều không đúng trong xã hội, trong giáo hội, trong thế giới mà không tự vấn bản thân trước và cố gắng thay đổi chính mình trước. Mỗi thay đổi có kết quả tích cực phải được bắt đầu từ chính chúng ta. Ngược lại thì chúng ta sẽ không có sự thay đổi nào, Chúa Giêsu giải thích. Nhưng khi làm như vậy, chúng ta nhìn một cách mù quáng. Và nếu chúng ta bị mù, chúng ta không thể tự nhận mình là người hướng dẫn và giảng dạy cho người khác được. Thực tế là một người mù không thể hướng dẫn một người mù khác nhận ra lỗi của mình, tìm kiếm điều tốt của người khác. Anh chị em thân mến, Chúa mời gọi chúng ta thanh tẩy cái nhìn của mình. Trước hết, Chúa yêu cầu chúng ta nhìn vào lòng mình để nhận ra những sai lỗi của chúng ta. Bởi vì nếu chúng ta không thể nhìn thấy khuyết điểm của mình, chúng ta sẽ luôn có xu hướng phóng đại những khuyết điểm của người khác. Ngược lại, nếu chúng ta nhận ra lỗi lầm và những khuyết điểm của mình, thì cánh cửa của lòng thương xót sẽ mở ra cho chúng ta. Và sau khi đã nhìn vào nội tâm của chính mình, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy nhìn người khác như người. Trước hết, không nhìn vào điều xấu, nhưng nhìn vào điều tốt. Thiên Chúa nhìn chúng ta bằng cách này. Người không nhìn thấy những sai lầm không thể sửa chữa được trong chúng ta, nhưng nhìn thấy những người con sai lỗi. Thiên Chúa luôn luôn phân biệt con người với những lỗi lầm của họ. Người luôn tin tưởng vào con người và luôn sẵn sàng tha thứ cho những lỗi lầm. Và người mời gọi chúng ta cũng làm như vậy. Đừng tìm kiếm điều xấu nơi người khác, nhưng hãy tìm kiếm điều tốt. Bây giờ sang tới lời nói. Lúc nãy là cái nhìn, bây giờ là lời nói. Sau cái nhìn, hôm nay Chúa Giêsu mời gọi chúng ta suy tư về lời nói của mình. Chúa giải thích rằng, lòng đây mới nói ra. Đúng vậy, từ cách nói của một người bạn, từ cách nói của một người, bạn có thể nhận ra những gì trong lòng anh ta. Những lời nói chúng ta sử dụng nói lên chúng ta là ai. Tuy nhiên, đôi khi chúng ta ít chú ý đến lời nói của mình và sử dụng chúng một cách hời hợt. Nhưng lời nói có sức nặng. Chúng cho phép chúng ta bày tỏ suy nghĩ và cảm xúc. Nói lên nỗi sợ hãi mà chúng ta có và những dự án chúng ta dự định thực hiện để chúc tụng Thiên Chúa và chúc phúc cho những người khác. Đàm tiếu và vu khống gây tổn thương. Tuy nhiên, thật không may, bằng lời nói, chúng ta cũng có thể nuôi dưỡng những định kiến, nâng cao những rào cản, làm hại và thậm chí tiêu diệt các anh chị em của chúng ta. Những lời đàm tiếu gây tổn thương và vu khống có thể sắc bén hơn một con dao. Ngày nay, đặc biệt là trong thế giới kỹ thuật số, lời nói truyền tải nhanh, nhưng có quá nhiều người truyền tải sự tức giận và gây hấn, đưa tin tức sai sự thật và lợi dụng nỗi sợ hãi của tập thể để tuyên truyền những ý tưởng xuyên tạc. Một nhà ngoại giao từng là Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc đã nói rằng lạm dụng từ ngữ là coi thường con người. Vậy, chúng ta hãy tự hỏi mình dùng những lời nào nói, những lời thể hiện sự quan tâm, tôn trọng, hiểu biết, gần gũi, cảm thông hay những lời chủ yếu nhằm mục đích làm cho chúng ta trở nên tốt đẹp trước mắt người khác. Và rồi, chúng ta nói nhẹ nhàng hay chúng ta làm ô nhiễm thế giới bằng cách gieo rắc nọc độc, chỉ trích, phàn nàn khiến cho sự gây hấn lan rộng. Xin Đức Maria, người với sự khiêm nhượng đã được Thiên Chúa nhìn đến, Đức Trinh Nữ của sự thinh lặng mà chúng ta đang cầu nguyện, giúp chúng ta thanh lọc cái nhìn và lời nói của mình.
Xin anh em vui thuận hòa, hãy mở lòng luôn thứ tha, chớ hoài nghi người tâm thiện, khắp nẻo sang san cũng một cha. Trả bốn bề năm châu cũng một nhà.
Kính thưa quý anh quý chị, Đức Thánh Cha nhận xét quá chính xác là cái bài phúc âm hôm nay đúng rõ ràng là liên quan đến hai cái đó đấy, các anh chị thấy không? Liên quan đến cái nhìn và lời nói. Và đọc cái bài này xong, em cảm thấy một cái tư tưởng khác nó nảy lên. Đó là cái gì? Đó là cái nhìn và cái lời nói nó liên hệ với nhau, các anh chị ơi. Nó liên hệ với nhau. Và cái lời nói đó nó là lệ thuộc vào cái nhìn. Hoàn toàn nó lệ thuộc vào cái nhìn. Bây giờ em lấy cái thí dụ rất là điển hình thôi. Rất là điển hình. Bây giờ chúng ta đeo kính râm. Rồi, chúng ta nói là ủa, hôm nay trời râm quá. Trời không có sáng mấy. Thì đúng rồi. Thế mà chúng ta đeo kính râm thì cái gì nó cũng râm thôi. Nó không có sáng như chúng ta tưởng tượng và như thực tế nó là. Đúng không? Cái đấy không có sai rồi. Cam đoan chắc chắn là như vậy. Vì thế nên chúng ta diễn tả tất cả mọi sự qua cái lăng kính râm của chúng ta. Nhưng mà thực tế nó lại không phải. Và khi chúng ta diễn tả, đó là cái lời nói đó, thấy không? Cái lời nói của chúng ta diễn tả theo cái nhìn của chúng ta. Tại chúng ta đeo kính râm, do đó nên cái lời nói của chúng ta cũng diễn tả tất cả cái gì chúng ta nhìn thấy qua cái kính râm đó thôi. Bởi thế nên nó bị lệch lạc. Nó bị lệch lạc, có phải không ạ? Đấy, mà thật sự đúng như thế các anh chị ạ. Đúng như thế đó. Nhưng mà còn sâu xa hơn nữa các anh chị ơi. Còn sâu xa hơn nữa. Sâu xa hơn nữa là ở chỗ nào? Cái này em đã chia sẻ buổi tối thứ năm hội ngộ online phụng vụ lời Chúa cho Chủ nhật thứ 8 thường niên này, năm C đó. Nghĩa là cái lời nói nó lệ thuộc vào cái nhìn. Nhưng mà cái nhìn đó, nó lại lệ thuộc vào một cái khác nữa. Đố các anh chị biết là cái gì? Thì ngay bài phúc âm này nè, cái lời cuối cùng Chúa nói đó, lòng đầy mới trào ra. Thấy không? Nó lệ thuộc vào cái lòng. Lòng của chúng ta thế này, lòng của chúng ta như thế nào á, thì nó bộc ra cái nhìn. Rồi từ cái nhìn nó mới phát ra cái lời nói. Và không phải chỉ lời nói không các anh chị ạ. Lời nói nó chỉ là biểu hiệu một thứ ngôn ngữ, mà cả cử chỉ nó cũng là một thứ ngôn ngữ nữa. Thí dụ như chúng ta tức hay là giận ai chẳng hạn thế, chúng ta không nói, thì cái không nói đó đó, cái cử chỉ không nói đó chính là một lời, chính là một lời nói đó, có phải không ạ? Hay là mắt chúng ta lườm thì có nghĩa là gì? Đó là một lời nói đó, là khinh bỉ, là giận dữ đấy, chúng ta thấy không? Cho nó lòng đầy mất trào ra ngoài miệng, có nghĩa là miệng đây là chúng ta thấy là nó là cái lỗ, nghĩa là nó từ bên trong nó phát ra, cái miệng nó nhận vào và nó cũng phát ra. Và vì thế nên tất cả những gì ở bên trong đó mà nó phát ra đó, bao gồm cả lời nói, cả việc làm, cả cử chỉ, cả phản ứng, đủ mọi thứ hết, đấy là nó phát xuất từ trong lòng. Bởi thế nên Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến cái nhìn và lời nói. Và như nãy em vừa phân tích, cái lời nói nó lệ thuộc vào cái nhìn. Chúng ta nhìn lệch lạc thì chúng ta nói cũng lệch lạc. Nhưng cái nhìn đó nó lại lệ thuộc vào cái lòng của chúng ta. Nó từ cái lòng chúng ta phát xuất. Nếu lòng chúng ta đó mà thánh thiện đó, chúng ta không bao giờ nói xấu ai hết. Và chúng ta còn bênh vực cái người không có mặt của chúng ta lúc bây giờ. Nếu ai nói xấu người đó, chúng ta bênh vực. Có đúng không? Rồi, nếu lòng của chúng ta đó mà vẫn thương người sẵn rồi đó, thì chúng ta không thể nào mà khi thấy một người đang ngồi ăn xin đó, mà chúng ta lại nghĩ là ô, cái người này xin tiền để uống rượu, để đánh bạc, để nghiện hút, không bao giờ cho. Nhưng mà bao giờ chúng ta cũng thấy được là phải làm sao chia sẻ với người anh em như vậy. Không thể nào mà bước qua họ mà không có cái gì tặng cho họ. At least lúc bây giờ không có tiền, một nụ cười, một cái nhìn trìu mến. Còn kia mình quay đi, bởi vì cái lòng của mình, thấy không? Tất cả đều từ cái lòng hết. Chính Chúa đã nói rồi, những cái từ bên ngoài vào không làm cho con người ra ô uế, nhưng những cái từ bên trong ra mới làm cho chúng ta ra ô uế. Nó là như vậy. Bởi thế nên cái câu cuối cùng Chúa Giêsu nói trong bài phúc âm, lòng đầy mới trào ra, là như vậy. Chính cái lòng của chúng ta nó điều khiển con mắt của chúng ta. Nếu lòng chúng ta độc ác đó, là con mắt của chúng ta đó nhìn mọi sự đều hận thù hết, đều muốn chiếm đoạt, đều muốn tàn sát. Bây giờ cái chiến cuộc ở Đông Âu nó cho chúng ta thấy rõ điều đó. Cái lòng của nhân vật Putin như thế nào bây giờ rõ ràng là qua cái trận chiến này. Và bây giờ cả thế giới đang phẫn nộ với ông ta và thấy rõ ràng ông ta là một cái tay khủng khiếp, kinh hoàng, chưa từng thấy. Và so sánh ông ta với Hitler, đó là như vậy. Những cái gì mà trong lòng ông ta tính toán, ông ta tham vọng chính trị, tất cả bây giờ nó bộc lộ ra. Và bao nhiêu người phải trả giá cho cái tham vọng của ông ta. Rõ ràng là như vậy. Lòng đầy mới trào ra. Và lòng ông ta đầy, đầy ấm ấp. Và đến nỗi mà qua cái bài diễn văn 65 phút của ông ta, chính em đọc và em đọc thấy tất cả những phân tách của những nhà phân tách cái bài diễn văn đó đều hợp với ý của em, rất hợp với ý của em. một bài diễn văn tỏ cái lòng hận thù, uất ức từ trước đến nay và bây giờ không chịu được nữa là bung ra. Thế thôi, nó là như vậy. Dầu sao đi nữa, chúng ta cũng nên đi sát vô cái những cái gì mà Đức Thánh Cha hướng dẫn cho chúng ta về cách nhìn và về lời nói là những cái thực tế. Còn suốt nãy giờ thì em chỉ phân tách cho các anh chị những cái tổng quan thôi. Và những cái mà, thí dụ lời nói lệ thuộc vào cách nhìn, nhưng mà cách nhìn lại lệ thuộc vào cái lòng. Và cả lời nói và cái nhìn đều lệ thuộc vào cái lòng. Nếu lòng của chúng ta mà tốt đẹp hay là xấu xa, thì tất cả những hành động của chúng ta, tư tưởng của chúng ta, lời nói của chúng ta, việc làm của chúng ta, phản ứng của chúng ta, tất cả đều phản ánh cái xấu và cái tốt từ lòng chúng ta mà ra. Nó là như vậy.
Nói về người bằng lời Chúa Giêsu, xin trong tâm đừng nuôi oán mang thù. Hãy thương người đời quên không may mắn, thương xót nhiều kẻ kém thế cô thân. Xin mọi người được hạnh phúc an vui, cho thế gian buồn chinh chiến không còn. Để thiên đàng trần gian ta mong ước, thì trái ngọt tình yêu đã chín muồi. Xin anh em vui thuận hòa, hãy mở lòng luôn thứ tha, chớ hoài nghi người tâm thiện, khắp nẻo sang san cũng một cha. Xin yêu thương đông thật đầy, hãy mở lòng cho thế gian, lấy tình thương mà đáp trả, bốn bề năm châu cũng một nhà.
Bây giờ chúng ta đi vào thực tế. Trước hết Đức Thánh Cha nói với chúng ta cái gì đây? Trước hết về cách nhìn. Cách nhìn á, thì Đức Thánh Cha nói là thường thường chúng ta có khuynh hướng là chúng ta không có biết mình, chỉ có để ý đến người khác thôi. Những cái lỗi lầm của chúng ta đó thì chúng ta cho là nhẹ thôi. Hay là thế mà chúng ta phạm lỗi đó là chúng ta thích được người khác, mong được người khác thông cảm bỏ qua. Nhưng mà người khác mà có lỗi đó thì nó to lắm, và chúng ta sẽ nghĩa là nói hành nói xấu họ rồi cho họ xuống hố thôi. Đấy, đủ mọi thứ chuyện hết. Đấy, chúng ta không chấp nhận lỗi người khác mà chúng ta chúng ta đâu có ngon gì hơn họ đâu. Vậy mà con người chúng ta bây giờ như vậy. Như vậy cho chúng ta là ngon rồi, do đó ném đá người khác. Do đó nên cái nhìn của chúng ta đó, đó là chúng ta tự phục cho mình là tốt lành, đạo đức thánh thiện. Do đó nên vì cái đạo đức thánh thiện đó, chúng ta có quyền phán đoán người khác, có quyền lên án người khác, bởi vì không đạo đức như chúng ta tội lỗi khốn nạn. Do đó chúng ta nhân danh xin Chúa để trừng phạt họ, để phán xét họ trước Chúa luôn. Chúng ta ngon lành như vậy, xét lại coi rõ ràng chúng ta là như vậy. Nếu chúng ta không để ý thì thật sự là đúng là các thiên thần trên trời cũng phải bịt mặt thôi. Bởi vì chúng ta quay cuồng giống như là người điên trên thế gian này vậy. Chúng ta không có phải như vậy mà chúng ta tự nhận mình là như vậy, để rồi chúng ta đối xử với người khác giống như Chúa Thể vậy. Có quyền truất phế Chúa luôn. Con là người thánh thiện hơn họ, do đó nên phán xét họ, lên án họ. Chúng ta luôn luôn là như vậy. Óc của chúng ta luôn luôn là hướng đến những cái mà lỗi lầm của anh chị em chúng ta, ngược lại những cái mà họ tốt, họ làm tốt. Mà nếu chúng ta có ác cảm với họ, không hợp với họ, là chúng ta luôn luôn tìm cách nghĩ xấu cho họ và nghĩ sai những cái đó đi, và hạ bệ họ xuống. Con người chúng ta là vậy. Đấy, cái xà trong mắt chúng ta là đó đó, là cái ác cảm, là cái hành kiến. Đó, cái xà đó. Và như hôm nọ khi mà chia sẻ phục vụ lời Chúa online, em cũng nói đó, người mù dẫn người mù thì lăn cù xuống hố. Nhưng mà người mù đấy á, thật sự chúng ta đâu có mù, mắt chúng ta vẫn mở. Nhưng mà sở dĩ chúng ta mù á, là vì chúng ta bị che khuất bởi cái xà. cái xà nó che, do đó chúng ta không nhìn thấy gì nữa, thì giống như mù vậy. Chứ không phải tự chúng ta mù, giống hệt như Thánh Phaolô, chàng Saulê khi mà đi bắt đạo vậy, ngã ngựa, mắt thì mở ra đó, mà chẳng thấy gì hết. Đấy, mù giống cái kiểu chàng Saulê đó. Chúng ta cho chúng ta là ngon lắm, nghĩ người nghĩ cái này cái kia về người khác là đúng phục, nhưng mà thật sự ra chúng ta đâu biết được lòng họ như thế nào, giống như người khác không biết lòng chúng ta như thế nào, mà bây giờ họ nói cái điều mà không hợp với lòng chúng ta có tức không, chúng ta có thấy oan không? Vậy tại sao chúng ta lại nghĩ cho người khác những cái mà họ không có, hay một lý do nào đó chúng ta không biết được? Tại sao mình muốn người khác thông cảm mình mà không thông cảm với người khác? Thấy không? Nó này như vậy đó, chúng ta hay như vậy lắm các anh chị ơi. Bởi thế nên Đức Thánh Cha khuyên là hãy nhận lỗi của mình và tìm kiếm điều tốt cho người khác. Đấy, chúng ta tập có thói quen đó đi. Hãy tập thói quen đó. Và như em vẫn nói các anh chị thấy không? Chẳng hạn như suốt cả hơn tuần nay, hai tuần nay rồi nói chuyện về vấn đề là nhân vật Putin đó, thì em luôn luôn nói cái gì? Cái xấu của ông ta không chấp nhận được, luôn luôn đả phá, không chấp nhận được những cái gian ác, độc tài, độc đoán của ông ta, không thể chấp nhận được. Nhưng con người ông ta vẫn phải thương, vẫn phải cầu nguyện cho ông ta, chứ không có thể nào mà phủ nhận tất cả những cái gì mà lòng thương xót Chúa vẫn chấp nhận người ta, mà mình lại sống lòng thương xót Chúa, mình lại phủ nhận người ta, mình chửi người ta, không được. Và em còn nói đến như này nữa, mỗi một khi mà nó xảy ra cái gì đó, em nói là không phải chúng ta chỉ cầu nguyện cho nạn nhân mà còn cầu nguyện cho cả phạm nhân nữa. Và thậm chí còn đi sâu hơn nữa. Và như em nói các anh chị đã nghe đó, nếu không có ơn Chúa, họ là người họ vấp phạm được, họ làm được những cái điều lỗi lầm tội ác như vậy, thì chúng ta cũng vậy thôi, không hơn gì cho họ đâu. Đừng có mà khinh họ. Hãy tạ ơn Chúa cho chúng ta có ơn Chúa, chúng ta chưa làm những cái như họ. Chứ còn chúng ta không có ơn Chúa, chúng ta làm được cái quái gở hơn họ nữa. Do đó đừng có khinh người khác. Bởi thế nên chúng ta, như Đức Thánh Cha khuyên về vấn đề cái nhìn đó, hãy nhận lỗi mình và hãy nhìn những cái điều tốt nơi khác. Và đôi khi em hay nói cái này nữa, chúng ta hay làm toán trừ nhanh hơn toán cộng. Chẳng hạn như ai làm ơn cho chúng ta đủ mọi thứ rồi, nhưng mà cho tới một lúc nào đó họ không thể giúp chúng ta được nữa, vì cái hoàn cảnh của họ hay là vì những cái gì đó mình không biết. Thế là chúng ta giận hờn họ luôn. Tất cả gì họ làm cho chúng ta trước này bỏ hết. Chúng ta thấy không? Chúng ta đâu có tìm cái điều tốt nơi khác đâu. Chúng ta chỉ tìm ích lợi vĩ kỷ của chúng ta thôi. Và chúng ta không có thấy cái lỗi của mình là vô ơn ở chỗ đó nữa. Do đó chúng ta chỉ có vơ vét cho mình thôi. Và chính vì cái lòng của chúng ta như vậy đó, do đó mới tỏ ra những cái hành động vô ơn và hành động mà là trừ nhanh hơn cộng đó. Là bất công hoàn toàn, rất là bất công. Do đó nên chúng ta muốn giúp cho người khác thì chúng ta phải biết mình đã. Nếu chúng ta không biết mình, đừng có hòng mà biết người khác. Bản thân mình còn không biết, làm sao mà biết người khác được. Sao chúng ta mâu thuẫn kỳ cục vậy? Chúng ta chẳng có biết mình gì cả. Và chúng ta biết người khác giống hệt như cái người say rượu. Đó, họ cũng chẳng biết họ say rượu nữa. Cứ nói họ say rượu mà. Họ cứ nói tôi không có say rượu. Nhưng mà lời họ nói như là tay họ làm với là miệng họ với chân họ đi siêu vẹo á. Họ đâu có biết mình đâu. Họ như điên điên khùng khùng vậy. Như mất trí vậy. Vậy mà họ còn nói là ô là chúng ta thế nọ, chúng ta thế kia, họ còn đi dạy cho chúng ta những cái gì khác nữa. Họ biết là ô anh là một cái con người thế nọ thế kia, chị là con người như thế này thế kia, hãy coi chừng đấy vân vân. Trong khi họ nói những cái điều đó thì họ chẳng biết mình nói gì, tay họ vung vẩy lung tung rồi miệng há hốc ra rồi rồi mặt nhăn nheo rồi chân loạn quạng. Chính họ không làm chủ được họ thì làm sao mà họ giúp người khác được. Bởi thế nên kẻ mù dẫn người mù xa trong hố là như vậy. Nó là như vậy thôi. Chúng ta biết là cái câu đó Chúa nói đó là nói cho các môn đệ. Mà các môn đệ sau này đó sẽ thay Chúa để dẫn dắt cộng đồng dân Chúa. mà các môn đệ mà mù á, thì cộng đồng dân Chúa cũng bị xuống hố thôi. Bởi thế nên Chúa dặn các ông ấy là hãy thực hiện lời Chúa. Môn đệ không hơn được thầy, môn đệ chỉ bằng thầy là quý lắm rồi. Đấy, ngay cái câu đó, cái câu đầu tiên Chúa dặn các ông ấy đó, là các con hãy làm theo những gì thầy dạy các con, thì các con mới sáng mắt mà dẫn dắt cộng đồng dân Chúa. Còn không á, các con mù á, là cộng đồng dân Chúa nó đã không hiểu gì rồi, nó nghe các con thì nó chỉ có chết thôi.
Xin đường nhai rộng đôi cánh chim bay, cho yêu thương được luôn mãi đông đầy, xót thương người bị rơi trong quên lãng. Xin dẫn đường kẻ kém chi ưu tâm, mong cuộc đời đẹp như giấc mơ tiên, cho thế gian này thôi hết ưu phiền. Tình yêu đã sang mùa, xin anh em vui thuận hòa, hãy mở lòng luôn thứ tha, chớ hoài nghi người tâm thiện, khắp nẻo sang san cũng một cha. Mở lòng cho thế gian, lấy tình thương mà đáp trả, bốn bề năm châu cũng một nhà.
Rồi, đấy là cái vấn đề là cái nhìn. Và bây giờ tới lời nói. Tới lời nói. Thì cái lời nói như lúc nãy em nói, nó bộc lộ ra tùy theo cái nhìn của mình. Và nếu mà mình không biết mình đó, thì mình cũng không có thể nào biết người khác được. Và vì thế nên mình nói tất cả những gì về người khác ấy, thì toàn là những cái sai thôi, không có đúng. Và cái lời nói của mình đó, thì hôm nay Đức Thánh Cha nói là chúng ta hay dễ gây tổn thương cho người khác lắm, bởi vì chúng ta không biết mình. Do đó chúng ta nói cái gì cũng vậy, trước hết là khoe khoang về mình này, rồi bênh vực mình này, lỗi lầm chúng ta che đậy hết đó, rồi muốn người khác thấy những cái tốt đẹp về mình. Tại vì mình nhìn thấy những cái xấu của người khác, dù nó nhỏ mấy đi nữa, nhưng mà nó cũng trở thành những cái rất là khủng khiếp đối với mình. Do đó mình phải nói ra, rồi không phải là nghĩ trong đầu thôi, mà phải nói cho người khác biết nữa. Vì thế nên chúng ta thấy không, chính cái nhìn của chúng ta nó đưa đến cái lời nói. Cái nhìn đã lệch lạc thì lời nói sai bậy. Thế thôi, nó đi với nhau. Và những cái như vậy là chúng ta sẽ chịu trách nhiệm về những lời nói của chúng ta. Chẳng những trí khôn chúng ta đoán xét lên án đã có tội rồi, đã có tội rồi, mà bây giờ chúng ta còn nói ra nữa, càng có tội hơn nữa. Vì thế nên chúng ta phải đền lại những cái lời nói sai quấy đó, nói xấu người khác đó, nói không đúng về người khác đó, chúng ta đền chết bỏ thôi đó, thiệt đó. Đền cho tới cùng, đền không biết tới bao giờ mới hết đó. Những cái mà mình giết người bằng lời nói của mình đó, các anh chị ơi, giết người đó, chứ không chuyện thường đâu nhá. Mà bây giờ nó tùy theo tội nặng hay tội nhẹ. Chẳng hạn như vì mình nói xấu Đức Thánh Cha là tội trọng, cam đoan với các anh chị đó là tội trọng, các anh đi xưng tội coi. Bởi vì sao vậy? Phạm đến một cái đấng là chủ chân trong giáo hội, làm mất uy tín của ngài, làm bao người khác không có tin ngài nữa, thì có phải là tội trọng? Thế đừng có nói đâu nhá, nói là mình ngon lắm và phê bình hay là chỉ trích giáo hoàng là kể như là mình có quyền. Đừng có nói như vậy, nguy hiểm vô cùng. Nói như vậy đó. Bởi thế nên cái vấn đề là hãy đề phòng cái miệng của chúng ta. Đó. Hãy đề phòng cái miệng, nhất là khi nói về người khác, thì hãy nói những cái tốt về người khác nhiều hơn là những cái khuyết điểm của họ. Nếu mà nói về khuyết điểm của họ thì chúng ta trước hết nói riêng với họ đi đã. Đó. Nếu mà chúng ta thương nhau thật thì chúng ta nhắc nhở nhau, chứ đừng có nói công khai làm cho họ động tự ái, lại càng chết nữa, lại hàm cho họ mất danh dự. Đấy, chúng ta thấy Chúa Giêsu khi mà biết được Giuđa phản bội Chúa, Chúa có nói rõ tên Giuđa không? Đâu có đâu, Chúa vẫn giấu. Chúa chỉ nói xa xa thôi, để không phải là cho các môn đệ biết mà để đánh động Giuđa nữa. Thế thôi, có vậy thôi đó. Còn chúng ta mà một khi mà biết được cái gì là chết, chết với chúng ta thôi. Đó, đôi khi họ không có những cái đó và lòng họ chúng ta không biết nữa. Vậy mà chúng ta dám gán ghét cho họ là họ thế nọ, họ thế kia. Rồi, chưa hết, chúng ta còn dùng cái ngôn ngữ mà hạ họ xuống nữa. Căn cứ vào lời Chúa nói là lòng đầy với trào ra ngoài miệng. Bây giờ, em lấy một cái thí dụ. Bây giờ ấy, chúng ta thấy một cái tin tức gì đó mà nó quái gở lắm, phạm tội ác khủng khiếp, thì chúng ta tự nhiên là chúng ta nói ra cái bọn cộng sản, cái lũ cộng sản chẳng hạn thế, cái thằng Putin, thấy đấy đại khái như thế nha, à, chúng ta thấy không, nguyên cái lời nói là cái thằng Putin, cái lũ cộng sản thôi, là bộc lộ chúng ta cái gì, hận thù ghen ghét. Lời nói nó bộc lộ cái lòng của chúng ta. Nó bộc lộ cái lòng của chúng ta. Và do đó thì các anh chị thấy em hay nói cái gì? Người anh em Putin, dù cái nhân vật Putin có xấu mấy đi nữa, cũng là vẫn là người anh em của chúng ta. Chứ không phải là kẻ thù của chúng ta. Kẻ thù của chúng ta duy nhất chỉ có Satan thôi, ma quỷ thôi. Có vậy thôi. Còn Putin chẳng may bị lọt vào bàn tay của Satan. Do đó nó điều khiển ông ta. Và ông ta trở thành tác nhân của nó. Và ông ta trở thành con tin của nó. Chúng ta cần phải cứu ông ta đi. Cứu ông ta ra. Bởi vì Chúa đã cứu chuộc, cứu cái ông này rồi. Mà một linh hồn thì vô giá. Vậy tại sao chúng ta lại sỉ nhục giá máu của Chúa Giêsu nơi nhân vật Putin? Chúng ta thấy không? Mà chúng ta có ngon hơn Putin không vậy? Nếu không có ơn Chúa. Do đó nên chúng ta hãy nghĩ lại. Qua bài phúc âm này chúng ta cũng nghĩ lại về cái nhìn của chúng ta và lời nói của chúng ta. Và chúng ta cũng cùng với Đức Thánh Cha xin Đức Maria, người với sự khiêm nhượng đã được Chúa nhìn đến, Đức Trinh Nữ của sự thinh lặng mà chúng ta đang cầu nguyện, giúp cho chúng ta thanh lọc cái nhìn và lời nói của chúng ta. Amen.
Xin một ngày nào tan hết đau binh, cho năm châu được vui sống an bình. Bãi trong miền thành nương dâu xanh mát, đem súng đạn về ném xuống sông sâu. Xin mọi người cùng thương mến nhau hơn, như nước sông từ muôn nhánh xuôi nguồn. Yêu muôn loài cỏ cây xanh muôn đây trái ngọt tình yêu đã thăm mùa. Xin anh em vui thuận hòa, hãy mở lòng luôn thứ tha, chớ hoài nghi người tâm thiện, khắp nẻo sang san cũng một cha. Đáp trả bốn bề năm châu.